Đế Bá, chương 284, giết thiên tài 1, góc truyện audio.com, thanh âm xương vỡ chói tai, để cho người ta không khỏi vì đó sờn hết cả gai ốc, bất kỳ người nào nghe được dạng thanh âm xương vỡ răng rắc vang lên này cũng không khỏi vì đó tê cả da đầu. Tiểu nhi, ngươi dám, gặp thiếu chủ bị đạp ở dưới chân, ba vị vương hầu giống to một tiếng, hét dài, ba vị vương hầu há mồm phun ra ba kiện cổ thánh bảo khí, lăng không đánh giết Lý Thất Dạ. Giết sạch bọn hắn, Lý Thất Dạ chỉ là lạnh lùng nhìn ba vị vương hầu một cái, từ từ nói. Trong một chớp mắt, Lý Xương Nhan chuyển động, vô cấu thể cùng một chỗ, vạn pháp bất chiêm, vạn vật bất phụ, một đóa thánh liên vô thượng nộ phóng, một bước đạp đến, ba kiện cổ thánh bảo khí ở dưới chân Lý Xương Nhan thoáng cái trượt bay ra ngoài, tựa như là dòng nước xiết gặp phải đá ngầm, không phải tránh lui chính là phân lưu, căn bản là kích không trúng Lý Xương Nhan. Đối với Lý Xương Nhan thành tựu vô cấu thể mà nói, cổ thánh bảo khí đã là quá yếu. Phốc kiếm lên, âm dương động, trong nháy mắt Lý Xương Nhan liền ra lục đạo kiếm, một kiếm hóa lục đạo trận cửu thiên, dưới một kiếm, kiếm trận vô song, âm dương hóa trận, hòa tan thiên địa, lục đạo lúc phân lúc hợp, âm dương chuyển hóa biến ảo, ở dưới một kiếm, sáng rực trùng thiên, hắc ám tỏa địa, cực âm cực dương, tuyệt không tương dung, lúc này hai đạo kiếm ý lại giao ở cùng nhau. Dưới một kiếm, thiên địa bị luyện hóa, chư thần đều tránh lui. Một kiếm hóa trận, đây là một kích thập phần đáng sợ. Lục đạo âm dương kiếm trận này là Lý Xương Nhan từ lục đạo kiếm lĩnh ngộ sáng tạo ra một môn sát phạt chi thuật vô thường. Ách, ba vị vương hầu trong nháy mắt im ắng, con mắt trợn trừng lên, sau đó máu tươi từ yết hầu phun đi ra, đầu lâu rơi trên mặt đất lăn đến rất xa, một kiếm chảm tam vương, Lý Xương Nhan ra tay, lộ ra phong khinh vân đạm. Năm đó thời điểm ở ma bối lĩnh, Lý Xương Nhan lợi dụng sức một mình kháng chư vị vương hầu, hôm nay càng đừng nói vô cấu thể của nàng cường đại hơn, huống chi, lục đạo kiếm trong tay nàng chính là bảo vật ngay cả chư thần cũng nhượng bộ lui binh, một kiếm chém xuống, tàn sát ba vị vương hầu, đó là sự tình dễ dàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện yên tĩnh, tất cả tu sĩ ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, còn đám tuổi trẻ tuấn ngạn mới vừa rồi còn cao đàm khoát luận càng là sờn hết cả gai ốc, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một kiếm giết tam vương, chiến tích như vậy, ở bên trong thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối là tồn tại nghịch thiên, cái gì trung đại vực đệ nhất thiên tài cũng không gì hơn cái này mà thôi. Lý Thất Dạ một cước đạp ở trên lồng ngực Kỳ Sơn Thánh Tử, lúc này, lồng ngực của Kỳ Sơn Thánh Tử đã sập nát, toàn thân hắn đều là máu tươi. Lý Thất Dạ nhìn hắn, nói ra, ngươi lựa chọn loại kiểu chết nào đây? Ngươi, ta Kỳ Sơn Thánh Địa ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này Kỳ Sơn Thánh Tử bị dọa đến hồn phi phách tán, hét lớn. Kỳ Sơn Thánh Địa, là cái thá gì, chưa từng nghe qua, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói ra. Nói xong, chân đạp ở trên lồng ngực đã chậm rãi trầm xuống, thanh âm xương vỡ răng rắc vang lên, xương cốt còn thừa của Kỳ Sơn Thánh Tử bắt đầu vỡ vụn. Kỳ Sơn Thánh Tử kêu thê lương thảm thiết một tiếng, kinh hãi thét to. Thánh Thiên Huynh cứu ta, Lý Thất Dạ, đừng cuồng vọng. Vừa lúc đó, một tiếng quát lạnh vang lên, một kiếm đến. Góc truyện audio.com, từ trên trời, chém thẳng hướng Lý Thất Dạ, một kiếm hoành đến, chém thẳng vào thanh minh, kiếm ý như thác nước, một kiếm chém xuống, có thể đem Lý Thất Dạ chém thành hai đoạn. Lý Thất Dạ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, Lý Xương Nhan trong nháy mắt bước ngang, lục đạo kiếm ra, lục đạo hoành không, canh một tiếng, một kiếm chém tới căn bản không thể địch lục đạo kiếm, tại chỗ bị đánh bay. Hừ, một tiếng hừ lạnh như sấm vang vang lên, Thánh Thiên Đạo Tử một bước đạp đến, khí thế bàng bạc, bên cạnh hắn còn có đông đảo tuổi trẻ tuấn ngạn, đều là một ít thánh tử hoàng tử thánh địa cương quốc của Trung Đại Vực. Trung Đại Vực bất thế thiên tài, cũng bất quá như vậy, hơn một năm đi qua y nguyên vẫn là phá mệnh hầu kém cỏi như vậy. Lý Xương Nhan bá khí vô cùng, trong mắt vô địch ngạo mai ngạo tuyết. Phá mệnh hầu, nghe được dạng cảnh giới này, không biết để bao nhiêu tu sĩ vì đó âm thầm hít một hơi lãnh khí, thậm chí là tu sĩ thế hệ trước cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Có thể được phong làm vương hầu chính là huyền mệnh cảnh giới, tu sĩ cảnh giới này bị người tục xưng là vương hầu, cảnh giới này có 4 cấp độ, mỗi cấp độ bị người chia làm tứ hầu từ thấp đến cao. Tân hầu, hoàng hầu, nghịch hầu, phá mệnh hầu. Thiên hạ hôm nay, quản chi thời đại đạo gian đã qua, nhưng mà tuổi còn trẻ liền đăng lâm phá mệnh hầu, đây tuyệt đối là một sự tình làm người nghe kinh sợ, nếu như bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới dạng cảnh giới này, cũng không thể xưng là thiên tài, liền không có thiên tài. Nhưng mà Thánh Thiên Đạo Tử với tư cách phá mệnh hầu, còn để Lý Xương Nhan khinh thị như vậy, đây thật là bá khí trùng thiên. Long Tường Thiên, tiểu nhân hèn hạ, vừa nhìn thấy Thánh Thiên Đạo Tử Trần Bảo Kiều lệ quát lên. Lúc này coi như là kẻ đần cũng biết sau lưng chuyện này là có Thánh Thiên Đạo Tử trợ giúp. vừa nhìn thấy Trần Bảo Kiều, sắc mặt Thánh Thiên Đạo Tử lạnh lẽo, nặng nề hừ lạnh một tiếng, hai mắt toán loạn lấy hàn quang lạnh lùng. Nhà Thánh Thiên huynh, đây không phải nữ nhân đã từng muốn gả cho ngươi kia sao? Mà ở lúc này, một vị tuấn ngạn bên người Thánh Thiên Đạo Tử muốn đập mông ngựa của Thánh Thiên Đạo Tử, liền âm thanh quái khí nói ra. Một nữ nhân bị ta bỏ rơi không biết xấu hổ mà thôi. Thánh Thiên Đạo Tử lạnh lùng nói, sắc mặt băng lãnh vô tình. Trong lòng của hắn có sát ý ngập trời. Vốn là nữ nhân hắn ưa thích vốn là vị hôn thê của hắn, lại thà mưu phản tông môn cũng không muốn gả cho hắn, theo đuổi một tiểu bối vô danh, trong lòng của hắn là đố kỵ giận sôi, hận không thể giết đôi cẩu nam nữ này. Tên tuấn ngạn kia lập tức quái thanh quái khí nói, Thánh Thiên huynh chớ có từ bi, loại nữ nhân không biết xấu hổ này hoàn toàn không xứng Thánh Thiên huynh, hừ, loại nữ nhân không biết xấu hổ này cũng chỉ có thể câu dẫn một ít phu quân sơn dã. Giết hắn đi, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Chanh, Lý Thất Dạ lời nói còn không có rơi xuống, một kiếm lên, thời điểm kiếm rơi, một cái đầu lâu bay lên còn miệng há ra muốn nói chuyện, khi thấy thân thể của mình liền muốn thét lên, nhưng, đã thét không ra ngoài, lúc đầu lâu lăn đến rất xa, máu tươi mới cuồng phún mà ra thi thể thẳng tắp ngã xuống. Ngươi, sắc mặt Thánh Thiên Đạo Tử đại biến, đây hết thảy biến hóa quá nhanh, ngay cả hắn cũng không kịp xuất thủ cứu giúp. Thánh Thiên, góc truyện audio.com Huynh cứu ta, lúc này Kỳ Sơn Thánh Tử bị Lý Thất Dạ dẫm ở dưới chân chỉ còn lại có một hơi, kêu thảm một tiếng nói. Cách chương.